vì an ninh tổ quốc.
Chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài xung quanh những câu chuyện từ những lá thư, lời khen mà người dân gửi gắm vào lực lượng công an. Tiếp đó là bài phản ánh việc công an thành phố Quy Nhơn bắt đối tượng lừa đảo. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt các mũi trinh sát tập kích tại thành phố Quy Nhơn, huyện Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, bắt quả tang việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng trang web http://agbong88.com do đối tượng Đào Xuân Hiền, 33 tuổi, ở phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, là chủ mưu và cầm đầu với tổng số tiền đánh bạc ước khoảng 100 tỷ đồng. Chiều ngày 10 tháng 4, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thăm chúc mừng, tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án 323T và khẳng định, việc kịp thời phát hiện và triệt xóa nhóm đánh bạc trên mạng với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, củng cố và tạo lòng tin trong nhân dân. Tuần qua, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tạm giữ hình sự đối với Dương Thị Cẩm Nhung, 30 tuổi, ở huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Minh Đồng, 35 tuổi, ở phường Tam Quang Nam, thị xã Hoài Nhơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an thị xã Hoài Nhơn đã bắt quả tang Nhung và Đồng có hành vi tàng trữ hai gói ni lông bên trong chứa hơn 0,3 gram ma túy loại methamphetamine tại hẻm đường Võ Nguyên Giáp thuộc khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh. Cũng trong tuần qua, tại đường bê tông thuộc khu vực Nhân Thuận, phường Nhân Thành, thị xã An Nhơn, Công an phường Nhân Thành đã bắt quả tang đối tượng Cao Như Ý, 32 tuổi, trú ở thôn Phú Giáo, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, về hành vi trộm cắp tài sản. Cao Như Ý lấy trộm xe mô tô của anh Lê Hữu N, 43 tuổi, ở phường Nhân Thành để trước nhà. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ làm 2 người chết, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn xảy ra ngày 5 tháng 4 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, làm 1 người chết và 4 người bị thương. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng công an toàn tỉnh đã nhận được nhiều lá thư khen, thư cảm ơn của người dân với nội dung biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an trên các mặt trận công tác. Mỗi lá thư là những câu chuyện khác nhau, nhưng qua đó, người dân bày tỏ sự cảm kích, niềm tin mà họ gửi gắm vào lực lượng công an, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Cuối tháng 3 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn nhận được thư của chị Nguyễn Thị Lợi ở phường Nhân Phú. Thư có đoạn viết, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình tôi bươn chải kiếm sống từ sáng sớm. Vậy mà ngày 12 tháng 3, tôi đi giao thịt thì bị đối tượng cướp giật túi tiền hơn 40 triệu đồng. Giữa đêm tối, tôi không thấy đối tượng luôn. Quá trình làm việc, tôi được các đồng chí trong tổ công tác của Công an thành phố Quy Nhơn động viên và ân cần giúp đỡ, hướng dẫn tôi trình bày những chi tiết cụ thể nhất nhằm phục vụ cho quá trình điều tra. Trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp giật túi xách của tôi, trả lại tài sản cho gia đình tôi. Trước đó, vào ngày 14 tháng 3, anh Nguyễn Thành Khoa, 35 tuổi, trú tại thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, đã gửi thư cảm ơn về việc lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Tuy Phước đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng trộm cắp 8 điện thoại di động hiệu iPhone và tiền trị giá hơn 90 triệu đồng tại cửa hàng điện thoại của anh Khoa vào ngày 12 tháng 3, thu hồi tài sản trả lại cho anh Khoa. Hay như chị Lê Thị Minh Dân, 41 tuổi, ở thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhân Hậu, gửi thư đến Công an thị xã An Nhơn cảm ơn về việc nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp bẻ khóa đột nhập vào nhà chị lấy tiền và máy tính lúc gia đình chị vắng nhà. Sau khi nhận tin báo, Công an thị xã An Nhơn nhanh chóng triển khai khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh và camera các hộ dân lân cận truy tìm đối tượng. Chỉ một ngày sau khi vụ trộm xảy ra, đối tượng Đỗ Xuân Lý, 22 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, thủ phạm vụ trộm đã bị Công an thị xã An Nhơn bắt giữ. hay như anh Trần Văn Lợi, 48 tuổi, ở phường Hoài Đức, đã cùng bà con khu phố Bình Chương Nam gửi thư cảm ơn công an phường đã huy động xe cứu thương chuyên chở hơn 75 lượt để đưa người già, bệnh tật, trong đó có bà anh Lợi, đến công an phường để làm căn cước công dân. Đồng thời, công an phường còn thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và tặng hơn 100 suất quà cho các trường hợp già yếu, tàn tật. Đặc biệt, lực lượng công an nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm trong vụ bắn nhau giữa phố ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, được người dân hoan nghênh. Ông Trần Văn Thọ, người dân ở phường Lê Hồng Phong, chia sẻ.
Thì lâu nay chỗ ở khu phố này sinh hoạt rất là bình an, không có gì xảy ra. Mà vừa đầu xảy ra thì cũng thấy mấy công an làm việc rất là tấn áp, làm việc tốt để cho người dân là an tâm, tin tưởng ngành công an.
Sau những vụ án được điều tra làm rõ thủ phạm, những lá thư cảm ơn, lời động viên của người dân gửi đến tập thể cá nhân, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là sự động viên khích lệ rất ý nghĩa, tạo thêm động lực cho cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm bình yên cuộc sống. Và hơn hết, những bức thư cảm ơn của người dân gửi đến chính lực lượng công an là nguồn động viên vô cùng to lớn để cán bộ chiến sĩ công an có thêm động lực trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi phản ánh công tác truy bắt đối tượng lừa đảo của Công an thành phố Quy Nhơn.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sáng ngày 20 tháng 3, anh Lê Văn Tê, 39 tuổi, chủ tiệm mua bán phế liệu ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, nhận điện thoại của một người lạ tự xưng là giám đốc công ty đang thi công tại công trình bờ kè Hoa Lư, thành phố Quy Nhơn. Người này nói công trình thi công đang dư sắt, cần thanh lý để nhập sắt mới về. Hai bên thỏa thuận mua sắt giá 8.500 đồng một ký. Sau đó, đối tượng dẫn anh Tê đến các công trình đang thi công tại đường Hoa Lư và đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, chỉ vào các đống sắt bên trong công trình, nói là của công ty mình. Anh Tê tưởng thật nên đồng ý mua 30 tấn sắt rồi về nhà chuẩn bị tiền. Anh Tê kể.
Hai đối tượng này nói chung là ăn bạc sang lắm. Nói chung mình cũng không có ngờ, tại vì mình buôn bán này cũng được gần 10 năm. Nhưng mà nói chung dẫn vô đây thì nói chung ăn nói thì rất là tin. Dẫn vô đây bóc xét xong rồi là mình cọc tiền đó. Thì xong rồi nhận tiền là hai đối tượng này bỏ chạy. Lúc đó mình mới biết là mình bị lừa.
Sau khi giao tiền xong, anh Tê nhận được điện thoại vào bên trong công trình nhận sắt. Vợ chồng anh Tê đi vào bên trong công trình hỏi các công nhân thì không ai biết giám đốc nào bán sắt. Gọi điện lại không liên lạc được. Anh Tê biết mình bị lừa. Ngay khi nhận tin báo, Công an thành phố Quy Nhơn đã xác định nhóm lừa đảo có hai đối tượng và thủ đoạn lừa đảo này xuất hiện nhiều tỉnh miền Trung. Đội Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tổ chức truy xét đối tượng, thông báo phương thức thủ đoạn, đề nghị các công an các tỉnh lân cận phối hợp truy tìm. Qua xác minh ban đầu, cộng với hình dáng bị hại cung cấp, cơ quan công an xác định đối tượng là Phạm Đức Tâm, 40 tuổi, ở tỉnh Thái Bình, nhưng đã vào Nam sinh sống. Đối tượng này có 3 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cả 3 tiền án đều xưng là giám đốc công trình để bán sắt. Trung tá Nguyễn Văn Rớt, đội phó đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn cho biết.
Thì xác định đối tượng này đã là hoạt động liên tỉnh và đến địa phương chỉ 1 đến 2 ngày. Do vậy đỡ mà xét được bắt được đối tượng thì nhiều rất khó khăn. Thứ nhất là về là cái nhận dạng đối tượng, thứ hai về lai lịch thông tin đối tượng và thứ ba nữa là đối tượng này là hoạt động rất tinh vi, hoạt động liên tỉnh và chuyên nghiệp. Do vậy là rất khó khăn, mà với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đối với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn cũng như với sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố là cương quyết là sử dụng toàn bộ các biện pháp nghiệp vụ để mà truy bắt được đối tượng.
Kết hợp một số biện pháp nghiệp vụ khác, Công an thành phố Quy Nhơn xác định chỗ ở đối tượng ở tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, ngay trong đêm 24 tháng 3, một tổ trinh sát của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn có mặt tại tỉnh Đồng Nai theo dấu vết đã xác định trước đó. Đúng như dự đoán, sáng ngày 25 tháng 3, sau khi xác định đối tượng xưng là giám đốc đi làm công trình đang thuê phòng trọ ở ấp 4 xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, các trinh sát mật phục, chờ khi đối tượng chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để tẩu thoát thì ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, tên Tâm khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ một người bạn cùng gây án. Cả hai bàn bạc đi dọc tuyến quốc lộ 1A tìm đến các điểm thu mua phế liệu, giả làm công nhân và giám đốc công trình cần thanh lý sắt để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua. Sau khi bàn bạc xong, Tâm và đồng bọn mua tập phiếu xuất kho đồ bảo hộ lao động đi từ tỉnh Đồng Nai bằng 2 xe mô tô hướng về phía Bắc để thực hiện ý định của mình. Sáng ngày 20 tháng 3, hai đối tượng đến thành phố Quy Nhơn thực hiện vụ lừa đảo chủ tiệm mua bán phế liệu ở phường Đông Đa. Trước đó, ngày 18 tháng 3, bọn chúng còn thực hiện một vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự tại tỉnh Phú Yên và nhiều vụ lừa đảo khác dọc các tỉnh miền Trung. Sau khi lừa được tiền của chủ tiệm mua bán phế liệu ở phường Đông Đa, Tâm và đồng bọn hẹn gặp nhau tại thị xã Hoài Nhơn. Tâm chuyển khoản ngân hàng cho đồng bọn 150 triệu đồng và chuyển khoản vào tài khoản vợ mình số tiền 130 triệu đồng. Số tiền còn lại, Tâm giữ tiêu xài cá nhân và quay trở lại tỉnh Đồng Nai thì bị cơ quan công an bắt giữ. Công an thành phố Quy Nhơn thu hồi từ Tâm từ 200 triệu đồng và chiếc xe mô tô đối tượng sử dụng trong quá trình di chuyển để lừa đảo. Hiện công an thành phố Quy Nhơn cũng xác định đồng bọn của Tâm là Vũ Văn Quý, 42 tuổi ở tỉnh Thái Bình, cũng đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện công an thành phố Quy Nhơn đang tiếp tục truy nã đối tượng này, đồng thời đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Đức Tâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 12 tháng 4 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.